đang ở cái tấm 1263 của cái kinh Địa Tạng. Đây là những cái hào quang mà Đức Phật đang chiếu ra từ cái đỉnh đầu của ngài. Hào tướng quang ngọc và hào và ngọc lớn. Cái tướng quang ngọc á, cái ngọc là tượng trưng cho cái nhẫn. Quý vị mà làm thủ công nghề mà làm cái nghề mà mài để đẽo ngọc đó, nó rất là chậm, thành cần kiên nhẫn lắm. Cái tại sao nó tượng trưng cho cái nhẫn là tại vì nếu mình có thể kiên nhẫn mà chịu đựng thì mình không tạo cái ác. Thành nếu mà phiền não mà không có khởi lên á thì nó giống như là cái ngọc mà không có vết tì vậy đó. Cái đại hào tướng quang ngọc á mà nó tượng trưng cho cái vô sanh pháp nhẫn. Cái nếu cái vị tu cái nhẫn tới tột đỉnh, tới tột cùng sẽ đắc được cái nhẫn, cái vô sanh pháp nhẫn. Lúc đó là đó mình thấy được cái thật tướng của cái nhẫn. Cái vô sanh pháp nhẫn là cái gì? Cái khái niệm nó rất quan trọng. Để ý tới mấy cái tên, tại mấy cái tên nó ý nghĩa rất là thâm sâu. Có nhiều cái tên, có ba cái phần: nhẫn, vô sanh với lại pháp. Có nghĩa rằng á, mình có thể kiên nhẫn, mình chịu đựng tất cả cái gì nó xảy tới cho mình. Chứ cái đồ mà cái tâm mình nó không có động nữa. Cái pháp á là nó chỉ là những cái chỉ tới cái sản phẩm của cái tâm của mình. Cái pháp á là nó tạo từ cái tâm mình ra. Mình tu đến cái độ mà cái tâm mình nó không tạo cái pháp nào nữa hết. Có nghĩa là sao? Không vọng tưởng. Không có tạo nghiệp. Tâm nó làm cái gì? Cái tâm á nó tạo pháp. Tâm mình đó, là nó làm cái nó tạo cái pháp, cái việc công việc nó chỉ làm nó chỉ tạo pháp thôi. Thành ra cái pháp này là cái pháp mà mình kiên nhẫn mình đợi cho đến khi mà cái tâm mình nó hoàn toàn nó không có tạo bất cứ cái pháp gì hết. Thì nói cách khác, cái quan niệm rất là quan trọng trong chuyện tu hành. Cái vô sanh pháp nhẫn là một cái quá trình rất quan trọng trong việc tu hành trong Phật giáo mình. Cái mục tiêu này là một những mục tiêu đại quan trọng trong việc tu hành. Cái vị tu là phải qua cái cửa này, qua cái ải này. Bởi vậy trong cái chương trình huấn luyện của mình, cái chương trình huấn luyện chúng tôi là chủ tâm là muốn giúp quý vị qua cái ải này. Làm sao bây giờ?
Khi mà nhẫn thầy nhẫn chuyện này qua chuyện kia, chuyện kia qua điện thoại, con thấy cái thời gian con nhẫn giúp cái thời gian nào nhẫn không được mình nổ ra thầy. Làm sao mà mình tu mà đừng có như vậy được?
Khi mà quý vị khi mà nổ ra có thích không, có sung sướng không? Khi mà những cái việc có sức á, lúc mình nổ ra người ta sợ mình dễ sợ lắm. Khi mình không có sức mình nổ ra không ai sợ. Những cái gì mà chưa có công phu lắm thì có quyền nổi giận. Tại lúc cái việc có công phu rồi không có quyền nổi giận nữa. Tôi thành trước trả lời cho cái cổ là cứ thoải mái đi, cho nên lúc nào nó sẽ không có quyền nổ nữa. Và tới một trình nào đó rồi, quý vị mà lúc mà mình nổi giận là quý vị đang tự hại mình. Tại lúc mà quý vị có sức rồi, lúc mà mình nổi giận là mình tự đánh mình. Thành ra đệ tử tôi có một vài người có sức mà có công phu mà vẫn còn cái tính còn nóng lắm, anh cứ thích nóng lắm, mỗi lần nóng như vậy là tự hại mới ráng mà chịu. là bệnh đó. Cái chuyện này không phải chuyện chơi đó nha. Quý vị mà tới trình độ và tới tu rồi mà có những cái trình độ như vậy á, là mình không biết cẩn thận, nó có cái nguy hiểm lắm á. Thì cái câu hỏi là lúc mà tu nhẫn như vậy, đang tu hành như tu luyện như vậy, là lâu lâu bị nổi nóng, mình không kềm chế được. Nói thiệt quý vị, cái đó là mấy cái trạng thái rất tự nhiên của việc tu hành. Bước đầu tu là cái càng tu mà có công phu lên, cái tính nó càng nóng. Thành cái bà này cái cô này là cô nóng tính lắm, thành mà tại vợ cha chồng với con cổ là trình độ có định lực hơn cổ, thành mà cô muốn đấu với họ là cô phải thiệt sự là phải dùng cái nóng ra mà đấu. Hiện bây giờ công phu cô này cao hơn công phu hai người kia rồi. Thành hiện bây giờ mặc dù cao hơn họ rồi nhưng đều không cao hơn bao nhiêu, nhiều lắm, chỉ cao hơn thôi. Thành ra hiện bây giờ cô đạt tứ thiền. Thành mặc dù như vậy mình tứ thiền á, mình nổi nóng á, cái người thường chịu không nổi đâu. Mà cái xui cái cô này ở nhà chồng với cổ với con cổ nó dữ quá, thành ra cô nó nóng, họ lép vế chứ họ không sợ, họ chỉ bị lép vế thôi. Mà họ không biết là hiện bây giờ thiệt sự mình sức mình hơn người ta được, nhưng mà lúc trước là nể lại họ sợ mình điên thôi. Bây giờ thiệt sự mình nóng mà họ sợ, họ bắt đầu biết sợ rồi, họ chưa hiểu tại sao thôi. Hiện bây giờ là hơn, nhưng đều hơn nhiều lắm, thành ra không sao hết. Trong tương lai mà không để ý mà tiếp tục nóng, lúc đầu có thể là làm hại cho chồng, làm hại cho con này. Lúc đó tự động sẽ biết không dám nóng nữa. Tôi mới dạy khéo mà không để ý thôi. Tôi dạy khéo là tôi mới dạy bài học là mỗi lần mình nổi nóng người ta đang bị mình hành hung, mình biết như vậy mình không dám nổi nóng nữa. Tôi mới dạy khéo mà không để ý thôi. Thì lúc mà nổi nóng thì mình biết, mình chặn, mình ngừng lại. Cái việc đầu tiên hết đó, pháp đầu tiên là mình biết mình đang nổi nóng, mình ngừng ngay lập tức, mình rút lui, không được tiến tới, không được ngừng lại, phải rút lui. Có nghĩa là mình nhường, mình xả, mình chịu thua. Tại sao? Bởi vì mình muốn hại người ta. Tại bây giờ chưa thấy được mình đang hại người ta. Càng ngày càng tu sẽ thấy cái hại nó thiệt sự, nó dễ sợ lắm. Cái gì mình chưa thấy cái đó chỉ là lý thuyết thôi. Thấy rồi mình biết ngừng ngay lập tức. Hỏi là đừng trước nói người ta không chú ý tới mình. Chừng nào mình nổi giận người ta mới xin lỗi, người ta mới bắt đầu chú ý. Tôi nói là cái đó là tại vì trước giờ những người xung quanh cô này á có những cái khái niệm, có những cái thành kiến về cổ rồi. Như cô này, những người xung quanh gia đình cô nhìn cô là một người đi theo thôi, chứ người không thể nào lãnh đạo được. Họ nhìn cái cô này là không đủ sức để mà tự lo, thành ra họ phải cho những cái lời ra lệnh cho cô làm. Cái cách cô hành động cô như vậy. Ok. Muốn đổi đó có hai có thể làm hai cái. Thứ nhất á, mình có thể đối phó bằng cách đó. mình nóng, mà thiệt ra mình nóng. Thành ra nếu bên ngoài á, mình lộ cái nóng ra thì ở bên trong mình không nóng thì mình không hại ai hết á. Đại khái là muốn đổi đó là phải đổi cái mình đó, là mình biết dùng, mình có sức á, mình tu mình có sức. Tức mình có một cái lãnh vực, có cái khu vực mình có thể đi từ rất mạnh cho tôi không có gì hết. Mà khi mà đối với người khác, người biết dùng cái sức vừa đủ để người ta hiểu thôi, để người ta lãnh hội được thôi. Mình dùng quá người ta chịu không nổi, người ta sẽ bị hại. Vậy cái đó là cái huệ của quý vị. Khi mà tu mà có sức, quý vị phải biết dùng cái trí huệ mình để mình biết nhận thức được mình đức, mình có thể dùng được bao nhiêu sức để mà dạy người ta. Ok, chẳng hạn như giống như quý vị cầm cái đóa hoa vậy, cái đóa hoa nó mỏng manh, cái áo, cái vải mà nó mỏng, mình cầm rất nhẹ nhàng, đúng không? Còn cái vải nó thô, mình cầm thoải mái được. Cái dạy người ta cũng như vậy, đối phó người ta cũng như vậy, mình biết uyển chuyển, quay từ người ta đến trình độ ta chừng nào, ta chịu nổi hay không chịu nổi. Ok, ta lo cái chuyện đầu tiên là mình biết mình phát triển cái khả năng mình thấy được ở đó, mình hiểu được ở đó. Thêm thử, mình không biết thì mình cứ thử thôi. Thử mình tăng từ từ thôi. Nhưng mà vặn cái máy, vặn cái nút, vặn lên từ từ từng ngày nó càng to thôi. Mình thử cái đó. Đó là chuyện đầu tiên. Còn dĩ nhiên cái chuyện thứ nhì của cô đó là tại sao nó cái phần thứ nhì là khi mình hiểu cái sức đó rồi thì mình trước giờ cái tháng cô này là trong nhà cô, gia đình cô không hiểu cái trình độ của cô, không biết cô này đang tu mấy năm trời, trình độ cô cao lắm. Thành ra họ vẫn mà cô nó giấu, thành ra chuyên môn cô giấu, thành ra người nhà không biết, thành ra vẫn coi cô này là chỉ là cái người đi theo hoặc là lệ thuộc, nhưng còn không thể nào đủ sức mà tự lo được. Nó dư dằng, nó tự lo, nó không cần ai hết, thì thật là như vậy. Mà người nhà không ai biết hết, thành ra họ vẫn coi thường cô như thường. Thì cô nói bây giờ thứ nhất là mình có sức, mình nói người ta để người ta để ý tới mình. Chuyện thứ nhì là mình phải đổi thái độ của mình. Nếu mà người ta khi thường mình, tại mình cho phép người ta khi thường mình. Mình không muốn người ta khi thường mình nữa thì bắt đầu mình lộ mình sức mình ra, thì người ta không dám khi thường mình nữa, tại mình có sức mà. Nghe hiểu không? Hiện bây giờ cái sức hại nó còn yếu, nó không sao hết đó. Cái đó là cái lo đúng. Ai cũng làm trật hết đó. Làm trật, mình thấy trật, mình sửa thôi. Cái quan trọng, cái tâm mình muốn hại người ta là cái chuyện quan trọng nhất. Đương nhiên mình sẽ làm lỗi. Để không sao đâu, đừng có sợ. Cái quan trọng, cái tâm quan trọng nhất, cái tâm muốn hại người ta, cái đó là sợ, không có chuyện gì mà lo hết đó. Ok. Cái đó là cái chuyện, cái học tự nhiên. Cái quan trọng nhất là mình cũng muốn hại người ta, đó là rất quan trọng. Nếu mà được gọi như vậy là không có gì phải lo hết. Ok. À, Quả Ngân muốn hỏi cái gì đây? Quả Ngân muốn hỏi về làm sao đánh chồng phải không? Cái ngã màn là chỉ về tại khi gặp người giỏi hơn mình thôi mới quản ngã màn thôi, chứ còn cái gặp người giỏi hơn mình, thiệt ra còn có biết cái tụi ngã màn, cái tụi ngu đó, tại vì những người biết bao nhiêu người giỏi hơn mình mà người ta không thèm lộ ra thôi. Chứ thật là vậy đó, biết bao nhiêu người giỏi hơn mình không thèm. Mày sao? Mục tiêu muốn nói chuyện này làm cái gì? Ok. Bởi vì cái ngạo mà mình người ta không thèm dạy mình. Nếu thực sự quý vị mà không ngạo, người ta giỏi mình đã lộ ra cho mình thấy rồi. Tại mình nó ngạo, mình dốt quá, nó lộ ra làm cái gì? Thì anh thấy mình ngu quá mà dạy, đâu đáng để mà dạy đâu. Ngốc quá, dạy làm gì? Phí sức. Yes. Thì thật là cô này giỏi. Cái cô này cô giỏi thiệt á. Nói về cái gõ mỏ thôi á. Cô gõ hay hơn. Chỉ thua một vài đứa đệ tử tôi thôi. Ai cô cũng gõ hơn hết á. Cái cô này giỏi lắm. Cô cái chú Tân làm gì được á. Làm được hết. Ok. Cái khổ như vậy này. Nếu quý vị tới 50 tuổi rồi á. Hơn 50 tuổi rồi á. Tới 50 tuổi rồi á. Những cái tạp khí mình á. Nó quá sâu rồi. Đổi khó lắm. Đuổi rất là khó. Thành ra nó bị lỡ đò rồi. Khó mà đuổi chứ sợ lắm. Rất cốn tốn rất nhiều thì giờ. Tại vì thằng ngã, cái ngã mạng á nó vững quá rồi. Nó thành công quá nhiều rồi. Quá lâu rồi. Vì nó nói nó nghe nữa. Ok. À, những cái loại người này á, tôi nói xem xét cái việc cái tư tưởng tôi thôi, chưa chắc là đúng. Có hai cái trường hợp họ có thể đổi được. Thứ nhất á, là cái bản tính của họ là tốt. Nếu cái tâm quý vị mà muốn giúp người, tâm quý vị không muốn hại đời, muốn giúp người ta, giúp làm tốt, làm việc tốt á, thì mình có thể đổi hướng được. Cái bản tính quý vị nó tốt á, là thiện á, đổi được, đổi hướng được. Cái lý do thứ nhì là quý vị hoàn toàn thất bại. Thành không còn gì nữa, phải đổi thôi. Tại vì cái đường đó sẽ thất bại tiếp. Tại phải đổi thôi. Để trả lời thắc mắc thì người ta đem nói chuyện, người ta nói để tôi dặn nghĩ sơ sơ cho biết, cho người ta thấy. Cho người ta thấy là nó có nhân có duyên giống vậy, chúng ta chuyện nó ngẫu nhiên nó xảy ra như vậy. Rồi hồi nãy tôi nói về cái vấn đề cái tu luyện mà nó mục tiêu chúng tôi huấn luyện quý vị là giúp quý vị bước qua cái ngưỡng cửa của cái vô sanh pháp nhận. Cái gì có ai có nghe ai diễn tả mô tả cái chương trình huấn luyện ta như vậy không? Cái đó là cái mục tiêu của tôi đó. Tại sao tôi nói cái gì làm cái gì? Một số người quý vị sẽ không qua cái ngưỡng cửa đó được. Chưa đủ sức. Mặc dù không đủ sức qua cái ngưỡng cửa đó, nhưng điều quý vị phải nên nghe để trồng cái nhân. Tại vì tôi nói quý vị nghe, cái ngưỡng cửa này là một những cái mục tiêu, những cái ải, để quậy ải cái ải này đó, một cái ải rất rất quan trọng trong việc tu hành. Phải biết, phải cần biết rằng phải cần qua cái ải này mới tiến bộ, mới tiếp tục được. Mặc dù nó quan trọng thì được, cái trình độ nó còn thấp lắm. Thì mặc dù nó quan trọng, mặc dù nó không phải là dễ làm, mà làm được á, không có gì phải tự mãn, tại nó cũng còn trình độ nó còn thấp lắm. Không có gì mà ghê gớm đâu. Và hàng trong lúc mà tôi dạy cái vị, tôi dạy cái vị là xếp bằng lại. Cái căn bản của mình á, tu luyện mình á, là xếp bằng. Xếp bằng là làm cái gì? Để chân nó đau. Ok. Quý vị biết không, buổi sáng á, bà nó ngồi với mình khoảng chừng 40 phút thôi á, cái chân bà đau dễ sợ lắm. Bà cứ vuốt cái chân hoài, bà chịu không nổi. Mà sáng nay bà còn tới bà ngồi chịu đau với mình. Cái đó là cái thành tâm đó. Có cái thành tâm đó. Quý vị biết không? Quý vị mà ngồi được xếp bằng á, là tại vì quý vị có cái duyên, có cái cơ hội để thấy cái cảnh là chân mình nó đau chịu không nổi. Yes. Ni sư có cái cách nào giúp Quảng Ngân được không? Ni sư nghĩ sao? Cái mình xếp bằng á, mình bắt buộc mình phải nhìn cái chân mình nó đau. Thành quý vị, chân nó đau thì quý vị có hai cái sự lựa chọn thôi, hoặc là tiếp tục hoặc là bỏ cuộc. Nếu như mà bây giờ hàng như mình quý vị chân nó đau vẫn ngồi tiếp thì chuyện gì xảy ra? Nếu chân mình đang đau mình ngồi tiếp nghĩa là sao? Nhẫn. Phải nhẫn cái đau. Ok. Nhẫn. Cái lời cái chân là vậy, xếp bằng là bắt mình phải nhẫn cái đó. Mình không chạy đâu được hết. cái đau nó có đó, bắt mình phải chịu đựng, bắt mình phải nhận nên mình tiếp tục. Thấy không? Thấy căn bản không? Thấy không? Quý vị thấy không? Quý vị ngồi mà xếp bằng á, mà chân nó đau vẫn tiếp tục, mình nhận nó là mình, quý vị được một trong ba cái rồi. Vô sanh pháp nhẫn, mình được một trong ba rồi, cái nhẫn nó có một rồi, còn chỉ cần vô sanh với pháp nữa thôi là xong. Thấy không? Mà không biết. Nếu quý vị tiếp tục á thì mình được một trong ba rồi, tiếp tục nữa thì mình sẽ được hai phần còn lại nữa. Muốn tới đó phải làm chứ, không làm sao mà tới đó được. Nó có lý như này, không ai đồng ý hết. Khoan nói vô sanh nữa. Muốn nói chuyện vô sanh phải nhìn cái nhẫn ấy đã. Mà chưa nhìn cái nhẫn đừng cần nói vô sanh. Nếu không nói, nếu chưa thấy cái nhẫn mà đòi nói vô sanh chỉ là cái lý thuyết thôi, nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Vui. Vui. Không cần làm, cô làm như cô trật đường nè. Cái này gọi là, cái này gọi là gì? Nè nè, nghe cho rõ này. Làm như vậy là tự lừa. Tự lừa. Nghe rõ không? Thầy trần truồng dễ sợ lắm. Tôi nói thẳng luôn. Làm như vậy chỉ là tự lừa thôi. Phí cuộc đời của mình. Tưởng mình tu hả? Mình chỉ tự lừa thôi. Ghê gớm như vậy. Phí của cuộc đời mình luôn. Tự lừa thôi. Nó nghiệt như vậy đó. Nó còn tệ hại hơn là ma quỷ. Ma, mình nhìn ma biết mày là đồ ác. Mày là đồ tao không muốn. Còn này mình tự lừa mình luôn. Nói như vậy nó không phải chuyện nó hay ho gì đâu. Mình nói như vậy là mình đang chỉ trích người ta, đang đã phá một cái cuộc đời, đã phá một cái nguồn tin, một cái lòng tin, một cái đường lối, một cái thành khổ lắm, thành khó mà giải quyết những vấn đề lắm. Ai thắc mắc gì khác không? Muốn tới cái vô sanh pháp nhẫn phải bắt đầu cái nhẫn. Bởi vì đi bất cứ cái hướng nào khác tới sẽ không bao giờ tới cái chỗ này. Nói cách khác, cái pháp này cho quý vị thấy con đường cái ải này là phải chịu cái nhẫn. Thật ra tôi nói rồi, có một số người sẽ không có đủ sức để mà qua cái ải này đâu. Tại sao vậy? Tại vì nhất định đi vòng tròn chứ không chịu đi qua cái ải để nhận. Và hỏi là trích ngài Thiên Hóa nói ngài dạng vô sanh pháp nhận trong kinh Hoa Nghiêm và trích ra và thuộc lầu và trích ra phần nó đúng. Là tại vì tôi còn thuộc lầu phần nó lâu rồi, mấy năm rồi, tôi cũng thuộc lầu phần nó luôn nữa. Thành ra tôi cũng học cũng cái phần đó, rồi tôi cũng thuộc lầu phần đó, mà tôi cứ thắc mắc hoặc tôi không hiểu cái đó. Tôi nói đại khái căn bản là như vậy nè. Nếu muốn nhìn cái vô sanh pháp nhẫn, mà ngay cái nhẫn á, mà không chịu nhẫn cái chân mình á, thì làm sao mà hiểu được? Cái chân mình nó đau là cái căn bản nhất của cuộc đời mình. Cái đau là cái căn bản nhất của cuộc đời mình. Mà không dám nhìn cái đau của mình, không chịu nhìn cái nhẫn, không chịu nhìn cái chân của mình đau nữa. Thì chừng nào mới hiểu được cái nhẫn. cái đau là cái trong hết đó, trong sâu hết đó, không cách nào mà chạy nó được hết. Có thể quý vị có thể quanh co, có thể múa me, có thể nhảy đờn ca hát múa thoải mái, ok, cuối cùng phải trở về lại cái đau của chân, không cách nào chạy nó được hết. Mình tu ngay trong gốc đó luôn đó, mình đi đâu xa hết đó. Thưa cô hỏi này, nó hỏi sao? Hỏi ác liệt, ác nghiệt dễ sợ. Hỏi là cái nhẫn này, cái nhẫn cái chân đau á, phải nhẫn bao nhiêu, nhẫn bao lâu? Tôi chửi cho một trận, tôi nói sao mà hỏi ngu dữ vậy? Người trong mặt đẹp trai thông minh nhưng mà ngu dễ, hỏi ngu dễ sợ. Là cái câu hỏi này có nghĩa là cái căn bản của câu hỏi này có nghĩa là ok, ông thầy nói có thể đi nó không được, là mình phải chịu cái nhẫn cái chân đau này thôi, thì trước sau mình phải nhẫn. Thì bây giờ mình quay thử mình cần nhẫn bao lâu, để có cách nào mình có làm lẹ ra làm gì, mình cần bao lâu để mình tới được cái qua cái đó. Tôi hỏi ngược lại, trong cái pháp tôi có bao giờ nói cái vị là nhẫn bao lâu không? Không có, chỉ nhẫn thôi, nó tới với mình nhẫn thôi. Suy nghĩ nhiều quá. Yes. Tim nó có nhói không? Có. Xỉu chưa? Cái đầu nó đen không? Chứ cái gì nguy hiểm ấy, sao? Cứ ngồi đấy. Yes. Nói là bà bị như vậy, bà thở hơi dài nó hết. Ok. Thế người khác là sao? Nghĩ cho coi, người khác người ta ngồi, ta nói mình ngồi như vậy là cái tim nó nhói rồi, mình chắc là sắp chết tới nơi rồi. Mình tiếp tục như vậy là mình bệnh, là mình chết, làm sao mình tu được. Hoặc là ta có đủ cái lý do khác, ta nói ngồi chân nó vẹo, chân nó bong, hoặc là mình có bảo hiểm sức khỏe thôi, chân nó vẹo một cái ra ai mà đi chỗ nào mà chữa bệnh bây giờ. Mấy người thầy, ông thầy thầy thuốc này chưa chắc là chữa được nữa, mình kẹt lắm. Rồi lỡ cái mình ở cái đơn thương độc mã xứ này mà lỡ mà mình bị bệnh, mình đi không được, lết đi không được á, rồi ông thầy cũng đuổi mình ra, cái này như ông đuổi cái cô kia, mình đi ở đâu mình ở bây giờ. Người ta, quý vị biết không, tôi nghe cái chuyện này, tôi dạy tôi dạy thiền là 6 năm rồi. Trong 6 năm vừa rồi tôi nghe đủ tất cả cái loại lý do để không chịu nhận. Đó không phải chuyện của tôi. Quý vị biết không? Nói gì nói, tôi chỉ im lặng, tôi chỉ cười thôi. Tại vì như vậy á, ok, là người ta không muốn đi quanh đi co, cuối cùng ta phải trở lại cái chỗ đó là tại sao như vậy? Tại tôi đang tu cái pháp nhẫn, tôi đợi thôi, trước sau ta phải trở lại. Ta nói gì nói, trước sau ta phải trở lại, nhìn cái chân này, nó chạy đâu được hết. Yes. Rồi sao? Sợ chạy không? Rồi lúc biết người ta bóp chết rồi làm cái gì? Sao nghĩ được? Sắp chết tới nơi sao nghĩ được nói chuyện tầm phào không? Người nghĩ mức biết sắp chết rồi phải mở miệng ra mà la cầu cứu chứ. Cái pháp mình tu á, là mình nhìn cái chân mình, là mình biết nó đau, mình chấp nhận cái đau, mình chịu đau thêm một tí, mỗi lần mình đau thêm một tí thôi, chứ mình không bao giờ đau bao lâu hết đó. Ok, nghe rõ không? Mỗi lần mình đau như vậy mình chỉ đau thêm một tí nữa, chứ mình không biết, mình không cần biết bao lâu hết đó. Cái bao lâu là cái thằng ngã nó rồi, còn mình chỉ cần, mình cần thêm một tí nữa, mình không nghe lời nó nữa. Hai cái pháp nó rằng gì mà nó rõ ràng lắm. Tôi nói với quý vị, không có cách nào quý vị qua thoát né được cái ải này hết đó. Không cách nào né được hết đó. Tại quý vị, tôi nói thẳng quý vị, cái kiếp này quý vị không đủ can đảm để mà dám nhìn nó, thì kiếp sau phải tới phải nhìn nó, phải nhìn nó hoài, chừng nào mình vượt qua được đó. Quý vị còn có tôi đây để hướng dẫn giúp đỡ quý vị, còn đợi gì nữa? Tôi coi pháp. Họ lợi hơn bác nhiều. Họ lợi hơn bác nhiều. Bác có nghĩ, bác có biết không? Bác á, bác ngồi, bác vì bác không xếp bằng, bác phải 1.5 năm. Bác tới đây hơn 1 năm rồi, bác mới đắc được tứ thiền. Cô này mới có 4, 6 tháng, 5 tháng là cô đắc tứ thiền lập tức. Cái pháp đó nó hữu hiệu hơn nhiều. Có cái pháp khác, nếu bác muốn. Thiền ngồi cũng được, thì thiền đứng. Thì pháp đứng. Ừ, đừng ngồi. Trước sau thì kiếm cách để giúp bác để chịu đựng cái đau. Tưởng tượng như vậy, là không chịu đựng cái đau mà đã tới lẹ như vậy đó, cái ngồi đó nghe với nghe tướng rồi tham dự cái thiền thôi mà đã lên tứ thiền như bác đó. Còn tụi này mấy nhóm họ là có phương pháp tu luyện rèn và luyện công phu đàng hoàng đó, họ lẹ hơn nhiều. Rồi biết cái khả năng bác, cái trí bác nó dễ sợ như vậy, không phải là thường đâu. Mà nếu biết dùng cái trí đó mà dùng vào công đó, thì cái thành công đó nó không phải là chuyện nhỏ đâu. Ừ. Thế nào nữa?
Tình ra hai cái nó làm con phân vân. Không biết mình.
Cái đó với cái nào làm phân vân?
Một cái là con ngồi thở không được.
Ừ.
Trong thời gian đó, một thời gian con ngồi rất là thoải mái, rất là thích thú, rất là thích lắm. Nhưng mà con biết làm sao để nghĩ
cái này. Cái bài này có nhiều vấn đề quá. Tôi đã biết rồi mà, ngày đầu gặp bà nó thôi đi chùa chưa khác đi, kiếm chùa khác, chùa khác giùm tôi đi. Cái bà này tôi gặp bà lần đầu tiên, tôi gặp bà là tôi lắc đầu, tôi nói không được, cái bà này không được. Lúc đó tôi đã biết rồi, bây giờ mới rõ. Nhiều vấn đề quá nè. Tôi không biết làm sao mà giải quyết vấn đề đó nữa. Nghe không? Ông trả lời đó, ông này ông thông minh dễ sợ lắm. Ông này bây giờ không tu, không biết gì hết, mấy cái đồ tà đạo này, cái đồ ca gì đó, đồ sướng ca vô loài này mà nó nói gì nó trả lời phân phóc à. Nó là cứ nhận nó đi, ngồi mà nhận nó đi, chứ còn gì nữa, mình nhận nó thôi. Không thở thì không thở, thì không thở thôi á, cùng lắm mà chết chứ gì đâu mà sợ. Chết thì vãng sanh, lo mua cái bài vị vãng sanh để thầy chừng nào mà chết là thầy gửi đi thôi, gì nữa mà sợ nữa, đúng không? Thôi đúng mà lo sợ làm cái gì nữa, vô duyên lãng xẹt. Lỡ mà ngồi thiền mà chết thì không phải là mà được gửi đi vãng sanh, phải là chuyện tốt không? Đâu còn khổ nữa đâu, mừng thi mô. Phải lo đi dạy mỗi tuần nữa. Có ai có những cái câu hỏi nào mà thông minh nữa không? ngừng lại, cứ đi trật đường hoài, cứ đi trật đường lại hoài. Cái pháp tôi dạy cô, tôi chỉ nói cái chân đó là mỗi lần nhận thêm một tí nữa thôi. Tôi đâu có nói cô phải nhận càng bao lâu cũng được, đâu có ai nói cái lời đó đâu. Ngồi chế pháp không, cái pháp tôi nó giản dị không thể tưởng được, cứ ngồi đó mà đụng thêm mắm thêm tôm suốt ngày. Tại sao cô phải tiếp tục nói làm cái gì, nói để tôi phí thời giờ của tôi, phí thời giờ của cô hả? Đừng rầy, nó trật rồi. Không ai nói cô ngồi đợi ngồi bao lâu cũng được hết, không, chỉ nói là ngồi thêm một tí thôi, một lần ngồi thêm một tí thôi. Nghe rõ không? Tại sao làm không được? Cứ ngồi nói chuyện lý thuyết không, à. Ngày hôm nay ngồi được thêm tí được không? Ngày mai ngồi thêm được tí không? Chừng nào ngồi thêm được tí mỗi ngày như vậy, tới hỏi tôi tiếp. Còn nếu mà chưa được ngồi ngày, mỗi ngày mà làm được một thêm tí như vậy, thì đừng hỏi tôi làm gì. Nó vô ích, nó toàn lý thuyết không. Cái người dạy, cái thầy dạy, cô chưa bao giờ dạy, cô chưa hiểu, cô cũng không hiểu cách dạy nữa. Cái dạy nó có cái léo le, éo le của nó là mình phải dạy đủ thôi, dạy nhiều quá người ta sẽ bị hồ đồ. Cô lọt vào cái loại biết, muốn biết trước, luyện là không cần biết trước, luyện thì cắm đầu mà làm thôi. Tại vì cái người biết trước là cái thằng ngã mình, cái thằng vọng tưởng, nó muốn biết, nó ngồi đó, nó ngồi tưởng tượng, nó nói tôi ngồi bây giờ, ông nói một tiếng nữa ra xong, 25 phút rồi, ok, mình đợi thêm 45 phút, 35 phút, rồi coi thử ra sao. Ồ, 30 phút rồi, còn 5 phút nữa không sao. Cái thằng ngã, nó cứ đòi, nó cứ quậy hoài. Mình cần biết, mình chỉ làm thôi. Suốt đời cô tu trật. Thành ra, chỉ chạy theo cái vọng tưởng, ngồi đó cái vọng tưởng từ đầu chí cuối, cứ đủ nghĩ hết cái này cách này tới cách khác để mà không làm, mà không thấy được cái đó. Không có ai, tôi nói cho cô nghe, không có ai mà không có thể ngồi thêm cho tôi được một phút hết. Tôi chưa gặp người đó trừ khi tôi gặp cô thôi. Cô là người duy nhất mà từ lừa mình, tự dối mình đến đồ mà nói mình ngồi cũng được nữa luôn đó. Nó dễ sợ, nó sâu như vậy luôn đó. Cái tập khí nó sâu đến cái đồ như vậy luôn đó. Tại sao vậy? Cái thằng vọng tưởng á, nó không cho phép mình ngồi, chứ ai cho phép mình, không ai cản mình được hết đó. Cứ đòi hiểu, cứ đòi suy nghĩ, cứ đòi hiểu cho được. Cô hiểu làm cái gì? Cô hiểu đến mấy chục năm trời đó, nó đưa cô tới chỗ nào. Cô có biết không? Cô tới đây là cô kẹt ở Tam Thiền đã biết mấy chục năm trời rồi. Ở đây bao lâu rồi? 3 tháng chưa? 3 tháng rồi. Sau 3 tháng, sau cái Phật tất vừa rồi, cô mới phá qua được cái tứ thiền. Không có cái Phật thất đó, cô sẽ kẹt cái chỗ cái Tam Thiền, cô đời đời kiếp kiếp gỡ không nổi đâu. Cô đừng tưởng chuyện tiểu sự đó, là đại sự đó. Tại tôi gặp biết bao nhiêu người ngoài kia, thầy này, tăng này, ni này, tài gia này, cư sĩ này, nó kẹt ở Tam Thiên một đống ở ngoài đó. Cái thằng mặc địa cho hàng cái thằng San Jose đó, nó kẹt ở Tam Thiên đó, là mấy chục năm như cô vậy. Tôi tới tôi gửi một đêm, tôi gửi nó xong tứ thiền lập tức, mà nó không biết ơn. Cái thứ đó nó kẹt có đời đời kiếp kiếp, gỡ không nổi đâu. Tại sao vậy? Nó bình như cô vậy, nó đòi hiểu. Có biết không? Cái bệnh nó ghê gớm dễ sợ. Cái thằng ngã nó đòi hiểu, nó đòi hiểu cái nào nó mới chịu làm. Là chết với nó. Quảng Ngân, nếu mà thầy nói Quảng Ngân á, mỗi lần mà ngồi mà chịu đựng thêm cho tôi một phút nữa, làm được không?
Được chứ,
đúng không? Cái bà này á, mình chỉ làm thôi. Mình cần biết thì mình cần chết với cái biết của mình. Cái thằng ngã mình nó đòi nó biết để làm gì, nó biết để nó biết, nó nghĩ nó có thể giải quyết được, nó đòi giải quyết. Cái này không phải là vấn đề giải quyết, cái này là vấn đề làm. Mình phải làm chứ mà mình giải quyết. Mình chỉ làm thôi. Cái giải quyết ở trong cái phạm vi của cái thằng ngã nó đòi hiểu. Mình làm á thì mình mới có cái cơ hội để mà thoát cái sự kiềm chế của thằng ngã của mình. Sao? Như sư có thắc mắc gì nữa? Không hiểu gì hết á. Ừ. Tại sao cô hỏi như vậy? Tại cô nghĩ cô muốn bỏ cuộc. Được hay sao không được? Nếu quý vị, những cái người mà quý vị muốn tâm muốn tu luyện đó, quý vị mà cái phát cái tâm muốn tu luyện đó, quý vị tu mình không được. Không nên tu một mình. Tại vì cái chuyện đó nó có liên hệ tới một cái người mà tôi kể đó. Có một người lần đây tôi gặp đó, là người, bà ta nghĩ đó, là bà ta sắp chết rồi, còn có vài tháng nữa là phải qua đời rồi. Thằng bà đang cố gắng hết sức sửa soạn để mà chết, để mà đi vãng sanh. Thì tôi mới nói là tôi khuyên đó, là nên tới chùa để mà qua thử chúng tôi tìm cái phương pháp để mà giúp cho bà. Nên bà bị rất nhiều chướng ngại, không có dễ đâu. Cái pháp mà chúng tôi đang tu, tôi nói cho bà đó cho rõ, cái pháp chúng tôi đang tu là cái pháp đại chúng. Cái pháp đại chúng có nghĩa là mình học hỏi lẫn nhau. Nếu mình ngồi một mình á thì mình không thể thấy được. Nói ví dụ chẳng như thành ra cái pháp đại chúng đó, nó tuyệt vời ở chỗ là hồi nãy tôi nói ví dụ hồi nãy đó, có người hỏi câu hỏi, tôi lập tức chụp này túm cổ xong tôi chửi một trận, tôi nói câu hỏi ngốc không thể tưởng được. Tại sao như vậy? Tại vì thiệt ra câu hỏi nó ngốc như vậy, thiệt ra nó có liên quan tới rất nhiều người khác. Ok, có nhiều người khác cũng kẹt vào cái quan điểm như vậy, mà nhờ một người có cái cả gan, có cái can đảm mà hỏi câu như vậy thì mấy những cái vấn đề những người khác mới được giải tỏa luôn. Thành ra cái lợi pháp đại chúng nó quan trọng ở đó, là tại vì cái đại chúng là nó cho mình thấy cái vấn đề tu hành về đủ hết cái phương diện. Mà nếu mà tu một mình á, mình chỉ thấy một phương diện thôi. Còn đại chúng á, mà càng lớn chừng nào, càng nhiều chừng nào, càng công phu nó càng càng khác biệt nhau chừng đó, thì cái khía cạnh nó thâm sâu hơn nhiều. Chẳng hạn như còn một hàng chân khác, hồi nãy tôi giảng những cái pháp mà người ta đó thấy phản ứng một cái hồi trước nữa, khi mà ước cũng có đây tôi giảng cái pháp khác, cái pháp nó liên quan đến cái trình độ nó cao hơn nhiều. Ok, thì mặc dù quý vị chưa đủ sức đó, như tại vì người ta hỏi như vậy, quý vị đang trồng cái nhân để nghe trước, là lần sau đó, nghe là lần cái gì sẽ hiểu. Thành ra cái này là cái mà nhờ tôi học cái pháp Ngài Tiên Hóa, bây giờ bắt đầu dạy mấy năm này mới thấy được cái pháp đại chúng, cái pháp tuyệt vời, không có pháp nào giống như vậy. Mấy cái cách tu luyện khác nó thua xa. Nói quý vị nghe sự thật như vậy nè, muốn tu cái pháp đại chúng này đó, nó cần rất nhiều phước. Trong cái pháp đại chúng á, tại trong cái pháp đại chúng á, nó có cái tuyệt vời nó, thì nó có cái tai hại nó nữa, cái nguy hiểm của nó nữa, là trong cái đại chúng như vậy á, thì mình càng bị ảnh hưởng nhiều hơn để mình bỏ cái đại chúng. Ở một mình á, thì mình không có bị cái vấn đề đó. Còn cái ở đi tới chung người khác, thì ngày này thì tới thấy người ta cái mặt dễ ghét, rồi ngày tuần sau thấy người khác cái mặt dễ ghét, tuần sau người khác mặt dễ ghét, muốn chịu không nổi nữa. Thành ra cái pháp đại chúng nó có cái sự hiệu nghiệm nó cao hơn, mà nó có cái sự đòi hỏi nó cao hơn nhiều nữa, cái sự thử thách nó còn cao hơn nhiều nữa. Chẳng như đại chúng hỏi ông thầy, thì ông thầy mình cũng sao, hỏi ông thầy trong đại chúng, thầy cũng chửi một trận, nói tẹt ra cái xấu xa, cái hư hỏng của mình hết, mất mặt thế mà chịu gì nổi. Đó là cái khó chịu, cái phần mà đại chúng nó khó nuốt. Tôi sắp hết thì giờ rồi, có ai có thắc mắc gì nữa không? Yes. Quan âm hả? Em viết qua cái bài viết của mình ngày 4. Ngày Quan Âm xuất gia 2 tuần nữa. Để nói tóm tắt lại, tổng cuộc lại, nói kết thúc lại cho quý vị nghe. Có nhiều người tới nói với tôi, trong quá khứ có nhiều người tới nói với tôi, thầy ơi thầy, tại sao thầy nóng tính quá, thầy ác quá, thầy tàn nhẫn quá, thầy khó chịu quá. Nhất là thầy đối với tôi không có công bằng đối với tôi. Nói thiệt cái vì cái đó là cái sở khuyết của tôi đó. Trong cái pháp đại chúng đó, nếu cái vì tu cái pháp đại chúng là cái vì không có thể xây cái đại chúng được. Đại chúng là cái gì? Đại chúng là nhiều người phải không? Okay. Nếu mình tu pháp đại chúng mình cần nhiều người á, tức mình sợ mất người chứ gì? Nếu trong cái pháp đại chúng mà quý vị sợ không có đủ chúng, sợ mất người, thì quý vị không dạy người ta được. Cái pháp đại chúng á, nó thử thách dễ sợ lắm, là mình khó chịu, mình muốn bỏ đi. Đó là cái pháp đại chúng. Cái pháp đại chúng nó làm mình phiền não nhiều lắm. nếu mà chịu đựng được á, thì tiến bộ lại. Còn nếu chịu đựng không nổi á, thì rút lui vào cái pháp tiểu chúng mà tốt, đâu sao. Ok, mỗi cái pháp nó có cái cách luyện khác. Nói thiệt cái vì tôi cái pháp đại chúng tôi mới bắt đầu hiểu thôi, thành ra không hiểu bao nhiêu nữa, thành ra sẽ cần học hỏi nhiều nữa. Mình phải ngừng lại ngày hôm nay. Ai thắc mắc cuối cùng gì không?